là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Thường trực tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính và ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhằm đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương. Ban nội chính tỉnh ủy và các ngành nội chính đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường, các vi phạm, tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng ngừa tham nhũng được tăng cường. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các văn bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2022. Các cơ quan nội chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp liên quan đến công tác tư pháp, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan tư pháp, phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động tư pháp, trong thanh tra, kiểm tra. Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, an toàn xã hội gây bức xúc trong dư luận.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Ngày 20 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà động viên mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, 98 tuổi, ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao, 90 tuổi, tại thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, có người con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiền, 92 tuổi, tại thôn 7, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, có hai người con trai là liệt sĩ. Và tặng quà gia đình bệnh binh Lộc Văn Xuyên ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, là bệnh binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đến thăm và tặng quà gia đình bà Lương Thị Len, bà Trương Thị Liên, ông Lò Văn Nối ở thị trấn Trạm Tấu, gia đình ông Lò Văn Kè, xã Lưu là thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách. Đồng thời khẳng định lãnh đạo tỉnh và nhân dân luôn ghi nhớ công lao đóng góp, hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chia sẻ, động viên thăm hỏi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong các dịp lễ Tết. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên con cháu tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Chiều 20 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà thương binh Vũ Đức Tính, phường Yên Thịnh, bệnh binh Ngô Khắc Thanh, phường Đồng Tâm, thương binh Đinh Công Chí, thị trấn Yên Bình và mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hào, xã Kim Thành, huyện Trần Yên. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách luôn sống vui, sống khỏe và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Dù Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2022.
Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2022 dự kiến diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2022 người. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động diễu diễn đường phố nhằm giới thiệu hình ảnh, trang phục và những làn điệu dân ca dân vũ truyền thống của dân tộc Thái và một số dân tộc tại các tỉnh bạn. Hoạt động trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực, không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc qua các trích đoạn lễ hội truyền thống, trang phục, nông cụ sản xuất, nghề thủ công. Để chuẩn bị cho các hoạt động này, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú, đảm bảo các điều kiện phục vụ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc. Đối với huyện Mù Căng Chải, tổ chức festival dù lượn bay trên mùa vàng tại đèo Khao Phạ, bay trên miền danh thắng bằng máy bay trực thăng, giải chạy marathon, lễ mừng cơm mới, hoa tớ dày. Huyện Văn Chấn có các hoạt động tôn vinh cây chè suối Giàng, đêm tiệc chè suối Giàng. Huyện Trạm Tấu tổ chức hành trình chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù, Tà Xùa, ngày hội văn hóa các dân tộc Mông Trạm Tấu, lễ hội Gầu Tàu. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh nhấn mạnh, tổ chức lễ đón nhận bằng UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là sự kiện quan trọng quy mô lớn nhằm tôn vinh quảng bá sâu rộng di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật xòe Thái, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, dân tộc Thái các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Thông qua các hoạt động đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, xây dựng mối liên kết phát triển du lịch bền vững trong tỉnh và khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng cao với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thân thiện, nhất là trong bối cảnh phục hồi và phát triển du lịch hiện nay, nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và quê hương Yên Bái tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chương trình được tổ chức cần đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tổ chức các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện được nét đặc trưng của sản phẩm du lịch địa phương, đặc biệt tôn vinh được bản sắc văn hóa dân tộc và tính độc đáo của lễ hội thu hút du khách. Các địa phương, các sở ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh quan vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức lễ hội.
Sáng nay, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh với Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh. Hội viên của hội là cán bộ công chức viên chức công tác tại các sở ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bám sát các chương trình nội dung công tác của tổ chức hội cấp trên, sự chỉ đạo của Đảng ủy khối, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở, tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị doanh nghiệp vững mạnh. Phát huy vai trò gương mẫu, cán bộ hội viên cựu chiến binh trong khối đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Luôn kiên định gương mẫu đi đầu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi hội viên ốm đau, quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vaccine phòng dịch COVID-19, nghĩa tình đồng đội và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội phấn đấu 100% cán bộ hội viên được nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, 100% gia đình hội viên có mức sống trung bình trở lên, trong đó có 40% có mức sống khá trở lên. Hàng năm phấn đấu có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên 95% hội viên trở lên đạt danh hiệu hội viên cựu chiến binh gương mẫu và gia đình văn hóa. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu ban chấp hành hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu hội cựu chiến binh tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố thủ tướng Shinzo Abe tại Võ Đạo Quán Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo vào ngày 27 tháng 9. Nhật Bản hiếm khi tổ chức quốc tang cho lãnh đạo đất nước. Lần gần đây nhất nước này tổ chức quốc tang là năm 1967 cho ông Shigeru Yoshida, người đã từng giữ chức thủ tướng vào thời điểm này, đi lên từ đống tro tàn của chiến tranh thế giới thứ hai. Cố thủ tướng Abe Shinzo sinh ngày 21 tháng 9 năm 1954 tại thủ đô Tokyo trong một gia đình có truyền thống chính trị. Sau khi bước chân vào chính trường Nhật Bản vào năm 1993, ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ và Đảng Dân Chủ Tự Do. Tháng 9 năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch LDP và được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 90 của Nhật Bản vào ngày 26 tháng 9 cùng năm. Khi đó ông mới 52 tuổi và là vị Thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản thời hậu chiến. Cố Thủ tướng Abe cũng là vị Thủ tướng có thời gian tại nhiệm liên tục dài nhất Nhật Bản, vượt qua kỷ lục của Thủ tướng Eisaku Sato. Sau khi rời nhiệm sở, ông Abe vẫn tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, hôm 8 tháng 7, ông đã bị sát hại khi đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của LDP ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản. Ngày 19 tháng 7, trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, Tổng thống Nga Putin đã cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về giải quyết tình hình Syria. Kết thúc cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo ba nước đảm bảo cho tiến trình Astana đã thông qua tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết hỗ trợ Damas và tăng cường hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được bình thường hóa bền vững và khả thi tình hình ở Syria. Lãnh đạo ba nước khẳng định cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao dựa trên cơ sở đối thoại nội bộ Syria. Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa kêu gọi cộng đồng thế giới, đặc biệt là cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc tăng cường hỗ trợ cho Syria thông qua việc thực hiện các dự án khôi phục cơ sở tầng cơ bản. Giải quyết thành công các nhiệm vụ này sẽ tạo điều kiện cho việc đưa người tị nạn và người di cư trong nước trở về nơi thường trú một cách an toàn và tự nguyện. Trong bài phát biểu trước Thượng viện, Quốc vụ Khanh phụ trách y tế của Ấn Độ cho biết chính phủ nước này sẽ không đề xuất các biện pháp chính sách mang tính vĩ mô để kiểm soát dân số. Chính phủ Ấn Độ hướng tới mục tiêu ổn định dân số vào năm 2045, phù hợp với chính sách dân số quốc gia năm 2000 và chính sách y tế quốc gia năm 2017. Nước này sẽ nỗ lực để điều chỉnh tăng trưởng dân số theo đúng các mục tiêu đã đặt ra. Theo kết quả cuộc khảo sát y tế gia đình toàn quốc lần thứ 5, tổng tỷ suất sinh của Ấn Độ đã giảm còn 2 trong giai đoạn 2019-2021. Đây là mức giới sinh mức thay thế. Trong khi đó, kết quả khảo sát mới nhất cũng cho thấy tỷ lệ sinh tại 31 trên 36 bang và vùng lãnh thổ liên bang đã có xu hướng giảm xuống mức sinh thay thế. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai cũng tăng lên mức 56,5%. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc tại khu vực ngoài đô thị, chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc cấp thẻ thường trú cho những trường hợp này. Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hệ thống đánh giá lao động nước ngoài dựa trên thu nhập hàng năm, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Đặc biệt, lao động làm việc tại các công ty do cộng đồng địa phương thúc đẩy sẽ được cộng điểm. Những người đạt điểm cao sẽ được ưu tiên. Tính đến cuối năm 2021, số lượng lao động được Nhật Bản cấp chứng chỉ chuyên môn cao là gần 31.500 người và con số này tiếp tục tăng bất chấp đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản đã nâng mức giới hạn số người được phép nhập cảnh nước này lên 20.000 người một ngày từ ngày 1 tháng 6 và đang nỗ lực tạo thuận lợi cho việc tăng cường tuyển dụng lao động nước ngoài ở thời hậu COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Nhân dân là lực lượng vũ trang cách mạng thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, là nòng cốt trong phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. Kể từ trước khi ra đời, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát Nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962, Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cũng từ đó, ngày 20 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Ngày nào cũng vậy, các cán bộ chiến sĩ, đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước công dân, phòng quản lý. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cũng có mặt đúng giờ để hướng dẫn nhân dân đến đăng ký và giải quyết các thủ tục liên quan đến căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Yên Bái đã cấp gần 46.500 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trung tá Hà Thị Mai Hương, Phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi là luôn nâng cao, phục vụ hết mình, thủ tục thì nhanh, gọn nhẹ, để cho nhân dân có thể đi lại tiện lợi hơn, nhanh gọn hơn.
Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện cấp căn cước công dân và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong thực hiện công tác chuyển đổi số quốc gia, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết và những lợi ích khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, cũng như các giấy tờ cần mang theo khi đi đăng ký. Quy trình thực hiện cũng được các cán bộ chiến sĩ của phòng xử lý nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, tháng 5 năm 2022, Yên Bái cũng là tỉnh thứ 6 trong cả nước kết nối thành công cổng dịch vụ công Yên Bái với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là sự cố gắng nỗ lực không hề nhỏ của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội nói riêng và Công an tỉnh Yên Bái nói chung trong thực hiện hai đề án lớn của quốc gia. Thiếu tá Phan Nhật Tân, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái nói:
tiếp tục công tác vận hành, công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư để dữ liệu dân cư tỉnh Yên Bái đảm bảo luôn đúng đủ sạch sống. Thứ hai là tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với công tác quản lý hành chính, trong các cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Yên Bái đã khám phá nhiều vụ án lớn, liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và theo các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong 6 tháng năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 94%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Ông Trương Công Hạc, Bí thư chi bộ tổ dân phố 18 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ:
trong thời gian gần đây thì lực lượng công an xuống khu vực khu phố thì thực ra nó là rất là đều, đặc biệt là cảnh sát khu vực đã phối hợp với khu dân phố, với tổ nhân dân hoạt động rất là tốt.
Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cũng đã có mặt kịp thời tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho nhân dân. Lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng đối với số người đã chấp hành xong án phạt tù. Lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh tích cực bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não, tích cực xây dựng phương án phòng chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, đạt hiệu quả cao. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cũng đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế. Công cuộc đổi mới của đất nước đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân, trong đó có công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, thanh bảo kiếm sắc bén trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết
là tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục là thực hiện các kế hoạch có hiệu quả mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm hình sự, đặc biệt là không để xảy ra hình thành các đường dây băng ổ nhóm về tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong dư luận xã hội. Làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó tập trung làm tốt các cái đề án, dự án của Bộ Công an đã được triển khai, trong đó đặc biệt là đề án số 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là các nhân điển hình và làm tốt các cái mô hình về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tại các cái địa bàn cơ sở, những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị cập nhật kiến thức bổ sung, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho anh em làm công tác điều tra xử lý tội phạm, đảm bảo không để xảy ra việc xử lý oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc là những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác điều tra xử lý tội phạm trong thời gian tới.
Ghi nhận những chiến công thành tích của lực lượng cảnh sát nhân dân, công an tỉnh Yên Bái với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận phần thưởng cao quý do các cấp trao tặng. Đây chính là nguồn động viên để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, các nốt Alcaraz và Dimitrov đều có trận ra quân ở hai giải đấu Hamburg Open và Swiss Open. Điểm chung giữa hai tay vợt là đều phải mất tới 3 set để vượt qua các đối thủ. Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh để thắng chung cuộc 2-1, bước vào vòng 2. Alcaraz sẽ gặp Filip Krajinovic. Trong khi đó, ở giải ATP 250 Swiss Open, Dimitrov cũng có sự khởi đầu khó khăn. Tay vợt người Áo vẫn đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi phục hồi chấn thương. Đối thủ ở vòng đầu tiên của Thiêm cũng rất có số má, đó là giống số 7 người Pháp Hugo Gaston. Đối thủ tiếp theo của Thiêm sẽ là Dan Bodit. Sau đây là các tin chuyển nhượng. Chelsea đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Jules Koundé. The Blue sẵn sàng chi 55 triệu euro, nhưng Sevilla đang đòi tới 65 triệu euro. Chelsea đã theo đuổi Koundé từ lâu. Hè năm ngoái họ từng ngỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1998 nhưng đã bị Sevilla từ chối. Tới năm nay, đội bóng thành London đã quyết định nối lại đàm phán. Chelsea đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Jules Koundé. Matthijs de Ligt đã hoàn thành xong mọi thủ tục để chính thức trở thành người của PSG, kết thúc 3 năm phục vụ Juventus cũng như nỗ lực theo đuổi của Chelsea. Theo đó, PSG sẽ trả ban đầu cho Juve 67 triệu euro, với biến phí 10 triệu nữa nếu đáp ứng được các điều khoản đôi bên đã thống nhất. Trung vệ người Hà Lan đồng ý hợp đồng 5 năm với PSG, kết thúc vào mùa hè năm 2027. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann rất hài lòng với tân binh này. De Ligt chấp nhận giảm lương để PSG có thể tăng phí chuyển nhượng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Juventus. Sau khi Ronaldo trở lại MU, anh hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A với thu nhập 12 triệu euro mỗi mùa. Sau khi chia tay De Ligt, Juventus có sự thay thế chất lượng mang tên Gleison Bremer. Juventus đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để chiêu mộ Gleison Bodeimer, trung vệ hay nhất Serie A mùa 2021-2022. Lão phu nhân chi 40 triệu euro kèm điều khoản phụ trị giá 7 triệu euro để sở hữu trụ cột kình địch Torino. Trước đó, Bremer đã đặt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Inter. Tuy nhiên, thương vụ này không thể diễn ra bởi lời đề nghị nhà đương kim Á quân Serie A đưa ra là không đủ sức nặng. Juventus đã đưa ra mức phí cao hơn và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ đối thủ cùng thành phố. Rạng sáng ngày 20 tháng 7 giờ Hà Nội, Lewandowski vượt qua bài kiểm tra y tế để chính thức khoác lên mình màu áo của đội bóng chủ sân Đông Căm. Số tiền câu lạc bộ chi là 45 triệu euro phí chuyển nhượng và 5 triệu euro phụ phí, tùy vào thành tích của Levy. Tiền đạo này sẽ ký hợp đồng 4 năm với Barca kèm điều khoản giải phóng trị giá 500 triệu euro. Barca kỳ vọng có thể thu về khoảng 20 triệu euro riêng từ tiền bán áo đấu của ngôi sao người Ba Lan. Hugo Holler đã thắng chặng 16 Tour Phật Đăng 2022 bằng bàn solo ấn tượng và trở thành Quadro Cada đầu tiên kể từ năm 1988 thắng chặng ở Grand Tour nước Pháp. Tuy nhiên, chiến thắng của tay đua người Cada không ảnh hưởng gì đến bảng tổng sắp dù áo vàng. Jonas Vingegaard và các đối thủ mạnh ôm chặt nhau về đích sau anh đến 5 phút 54 giây. Sau 16 chặng, Jonas Vingegaard vẫn bảo vệ được áo vàng với thành tích 64 giờ 28 phút 9 giây, duy trì khoảng cách 2 phút 24 giây so với người thứ hai Tadej Pogačar. Trong khi đó, Wout Van Aert vẫn mặc áo xanh tổng sắp với 399 điểm. Đại hội thể thao châu Á ASEAN lần thứ 19 năm 2022 đã được ban tổ chức chính thức rời sang năm 2023. ASEAN 19 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, do dịch bệnh, Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á OCA đã quyết định hoãn lại sự kiện này. Tối qua 19 tháng 7, nước chủ nhà Trung Quốc cùng Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á đã ấn định thời gian ASEAN 19 được tổ chức. Theo đó, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Như vậy, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 lùi lại đúng một năm so với dự kiến. Trước đó, có nhiều sự kiện thể thao lớn cũng phải lùi lại một năm do ảnh hưởng của dịch bệnh như Euro 2020 hay Olympic Tokyo 2020.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 1 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.